Tai luad calendam tantare oban, Jesu gantai lam promnian. Vadom ben lam tia cum niau ta voi ha, Nai tu tai lam ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Những Điều Kỳ Diệu Xảy Ra Trong Năm 2011. Hơi ấm từ ngực bà mẹ làm hồi sinh em bé sinh thiếu tháng. Chị Kate Organ, 29 tuổi, cảm thấy lo âu trong lúc ngồi chờ ở phòng khám thai thuộc thành phố Brisbane. Hai cháu bé sinh đôi trong bụng chị sẽ phải đợi ít nhất là 14 tuần nữa mới ra đời. Nhưng không hiểu vì sao chị lại cảm thấy đau bụng, co thắt như thể là chị sắp sanh. Sau khi khám thai cho chị xong, người bác sĩ phụ khoa vội vàng báo cho chị biết bà sẽ phải vào bệnh viện ngay để sanh hai cháu. Trước đây chị Kate O gặp nhiều khó khăn khi muốn có con. Vì thế chị đã phải theo phương pháp thụ thai nhân tạo, vitro fertilization. Tính theo ngày tháng thụ thai, hai cháu sinh đôi sẽ phải ở trong bụng mẹ thêm 3 tháng nữa mới chào đời. Chị O nằm yên lặng trong bệnh viện, chị cầu mong cơn đau bụng sẽ qua đi và chị sẽ được cho về nhà, không phải làm cái việc vượt cạn bây giờ. Nhưng tình hình không xảy ra như chị mong muốn. Sau một tuần lễ, những cơn đau bụng của chị tăng lên dữ dội. Bác sĩ cho biết họ đành phải lấy hai cháu bé ra khỏi bụng mẹ, không thể để lâu thêm được nữa. Chồng chị, anh David, có mặt ở bệnh viện để hỗ trợ tinh thần cho vợ. Chính anh kéo cái giường bệnh viện đẩy chị sang phòng sanh. Tại đây, một ekip chuyên môn 14 người gồm bác sĩ, y tá, bà mụ cùng làm việc để đỡ đẻ cho chị. Em bé đầu tiên đem ra là một bé trai. Chị ôi liếc mắt nhìn con, trông nó mềm nhũn, bèo nhèo và trắng hếu. Chị nghĩ thầm em bé sinh thiếu tháng, trông thật tội nghiệp làm sao. Chị nhắm mắt cầu xin mọi việc đều được tốt đẹp. Không biết thằng bé có sống nổi hay không. Trong lúc toán y sĩ tìm cách ấn ống nghe vào phổi em bé, chị ôi sanh thêm em bé thứ hai. Kỳ này là một em bé gái và đặt tên cháu là Emily. Bé gái vừa ra khỏi bụng mẹ là khóc oe oe. Đó là điều lành, chứng tỏ em bé mạnh khỏe. Chị ôi lo ngại về sự yên lặng của bé trai. Gia đình đặt tên em là Jamie. Nhân viên bệnh viện ra sức để cho bé trai thở, nhưng em không hít thở bình thường. Cuối cùng một bác sĩ phải lắc đầu nói, chắc chúng ta đành phải mất thằng bé thôi. Khi họ bồng bé Jamie trao cho chị thấy thằng bé đang cố gắng há miệng, hớp lấy không khí, ráng hít một hơi thở vào lồng ngực. Người bác sĩ trao em bé cho chị Kate xong, ông On nói an ủi, đó chỉ là phản xạ của não bộ cháu bé thôi, nó hít thở không được. Hai vợ chồng chị Kate và anh David chỉ biết ôm con mà khóc. Chị Kate nhẹ nhàng gỡ bỏ tấm chăn bọc quanh người bé Jamie. Sau đó chị đặt thân hình mỏng manh của cháu lên ngực chị, sát vào lớp da người chị. Hơi ấm của chị tỏa lên người cháu Jamie. Chị muốn cảm nhận hình hài của cháu bé bằng xương bằng thịt. Tương lai sẽ cướp mất bé Jamie ra khỏi tay chị, và chị đau lòng nhìn đứa con mới sinh sẽ phải xa lìa. Chị rắm rứt khóc một hồi. Trên ngực chị vẫn còn bé Jamie. Bỗng dưng chị cảm thấy như là bé Jamie cựa quậy. Nhìn xuống, chị trông thấy ngực của cháu bé đang nhấp nhô, từ từ chuyển động. Mừng rỡ, chị Kate nói với anh David: "Em nghĩ thằng bé thoát được nguy hiểm rồi anh ơi." Nhưng các y sĩ lại bảo với anh chị rằng đó chỉ là phản xạ của não bộ. Một lúc sau, cháu bé lại mở to mắt như muốn nắm lấy ngón tay của người cha. Anh David vội vàng chạy đi tìm bác sĩ để báo tin, nhưng bác sĩ giải thích rằng họ không hy vọng sẽ có sự mầu nhiệm nào xảy ra. Chị Oi nhất định muốn chứng minh cho bác sĩ rõ con trai của chị đã sống lại. Chị chấm ngón tay vào ít sữa đọng trên vú của chị và đưa vào miệng cháu bé. Thằng bé liếm sữa ngon lành. Một bác sĩ vội vàng chạy đến khám ngực em bé, lắng nghe thật kỹ buồng phổi của em. Lúc này phổi của cháu bé Jamie chứa đầy không khí, căng phồng lên. Em đã có thể thở điều hòa, không cần sự trợ giúp của ống tuýp. Sắc mặt em đổi màu, trở lại sinh khí bình thường. Các bác sĩ gấp rút đưa Jamie trở lại phòng intensive care để tiếp tục chăm sóc cho em. Việc chị Kate Ord tình cờ khám phá ra phương pháp cứu chữa bé sơ sinh thiếu tháng bằng sự tiếp xúc với da thịt trên ngực của bà mẹ khiến cho tất cả các bệnh viện phụ khoa trên toàn thế giới bắt chước theo phương pháp này. Đặt em bé sơ sinh tiếp xúc với da thịt của bà mẹ, nhất là trường hợp các em sinh thiếu tháng, được gọi là phương pháp chăm sóc con theo kiểu kangaroo ở Úc. Kangaroo là một loài chuột lớn. Chúng thường ẵm con trong bọc trước bụng. Chính cái bọc của kangaroo cung cấp một môi trường tốt nhất để nuôi con kangaroo lúc còn nhỏ. Giới y khoa bây giờ cho rằng phần ngực của bà mẹ cho em bé sơ sinh một môi trường sống gần giống như môi trường lúc còn trong thai nằm trong bụng mẹ. Chính khoảng ngực của bà mẹ giúp các em có cơ hội sống sót. Hai em Emily và Jamie được giữ lại ở phòng hồi sinh trong một vài tuần lễ đầu để bệnh viện chăm sóc cho các em. Khi vào thăm hai em, chị Oregon kể lại: "Mỗi khi tôi ẵm hai cháu trong tay, hai cháu đều tỏ ra vui mừng. Chúng không còn nhướng mày biểu lộ sự khó chịu nữa." Sau giai đoạn nguy kịch, hai đứa trẻ sơ sinh phát triển bình thường và mạnh khỏe, và sự sống đối với chị thật là một điều mầu nhiệm. Thưa quý khán giả, đến đây là những câu chuyện có thật đã xảy ra, cho thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn còn quan tâm đến đời sống của con người. Tuy rằng trong thời kỳ cuối cùng có những sự việc không tốt xảy ra, nhưng khi chúng ta kêu cầu Chúa thì Ngài sẽ lắng nghe và đáp lời. Đó là chủ ý của loạt bài này. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta cậy vào ơn của Chúa để tìm hiểu đề tài tội tà dâm. Trong điều răn thứ 7, luật pháp luân lý và đạo đức của Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài nghiêm cấm, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Như vậy, tà dâm là một hành động xâm phạm luật pháp của đấng tạo hóa, là một trọng tội. thế nào gọi là tà dâm? Tà dâm là một sự hành dâm bất chánh của những người đã có vợ, có chồng. Có những định nghĩa của từ điển, tà dâm là sự bội phản giao ước hôn nhân. Tà dâm là tội ngoại tình. Có người độc thân kia bảo tôi rằng luật pháp của Chúa cấm phạm tội tà dâm, mà các ông là các vị mục sư đều phạm tội hết thảy. Tôi kinh ngạc, bèn hỏi người đó, sao anh biết? Người độc thân trả lời rằng, vì các ông đã có vợ, có con. Thưa quý vị, theo lối diễn dịch của người ấy, có vợ có con là phạm tội tà dâm. Nhưng thưa không, vì hôn nhân không phải là tội. Tinh thể của hôn nhân là thiêng liêng, là thiết yếu để duy trì gia đình, xã hội và biên trường nòi giống. Bất luận phương diện nào, tâm lý, xã hội hay sinh lý, hôn nhân đều có sự cần thiết của nó. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài đã thấy nhu cầu tâm sinh lý ấy của người nam đầu tiên trong cảnh cô đơn của người, nên Ngài phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Sáng Thế Ký đoạn 2, câu thứ 18. Thế rồi đấng tạo hóa dựng nên một người nữ và kết hợp hai người trong một hôn lễ thánh tại vườn Eden, và từ đó đã trở thành một định lệ bất biến. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Sáng Thế Ký đoạn 2, câu thứ 24. Đức Chúa Giêsu đã có lần đề cập đến gốc tích và định lệ của hôn nhân như sau: các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng, vì cái đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 4 đến câu 6. Hơn thế nữa, chủ đích của đấng tạo hóa tạo dựng trái đất không phải là trống không, bằng là cho dân ở, nên Chúa đã truyền lệnh rằng, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Sáng Thế Ký đoạn 1, câu thứ 28. Xem thế thì hôn nhân không phải là một tội, mà chính là một mệnh lệnh, một định luật thiên nhiên loài người phải tôn trọng. Thánh đồ Phaolô sống độc thân, nhưng không nhiệt liệt hô hào hoặc cổ võ chủ nghĩa độc thân, lại càng không bắt buộc hàng giáo phẩm hay giáo hữu theo chủ nghĩa độc thân. Ông thừa nhận khả năng sống độc thân của ông là một thiên bẩm hiếm có. Ông nói như sau: tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thế này, kẻ kia thế khác. Song cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Song nếu họ chẳng tìm mình được, thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình uôn đốt. Kinh Tô thứ nhất đoạn 7, câu 7, câu 2 và câu 9. Thế thì quan điểm của Phaolô về hôn nhân là đáng tôn kính trong mọi mặt. Thánh đồ Phaolô người khuyến cáo chúng ta về sự tôn trọng hôn nhân. Ông cũng răn dạy rằng mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Hebrew đoạn 13 câu thứ 4. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã lên án tội tà dâm. Theo định nghĩa của Chúa Giêsu về tội tà dâm, khởi đầu từ khi mắt ngó người đàn bà mà động tình tham muốn nổi dậy. Ở đây, Chúa Giêsu đã đào tận gốc bới tận rễ của tội ác. Ngài lên án tội khi mới vừa phát sinh trong tư tưởng của con người. Tư tưởng tà dâm là một tội trạng ở trong thời kỳ phôi thai. Nhưng tư tưởng ấy đã hóa ra hành động tội ác. Đây, ta thử quan sát quá trình một tội tà dâm qua câu chuyện vua David như sau. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua. Bằng thấy một người nữ đương tắm, người nữ ấy rất là lịch sự. David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng ấy là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tít. Vua David sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bằng trở về nhà, người nữ này thọ thai, sai người tâu cùng David rằng: "Tôi có thai." Samuel thứ 2 đoạn 11 câu 2 đến câu thứ 5. Vua David đã phạm tội. Nhưng cái tội của David đã bắt đầu khi vua nhìn thấy người đàn bà lịch sự mà động tình tham muốn. Cho nên, để tránh sự vi phạm điều răn thứ 7, chúng ta hãy tránh những sự quyến rũ về nhan sắc, tránh những gì làm nổi dậy tư tưởng dâm dục, những sách báo khiêu dâm, những hình ảnh lõa lồ, những thân hình khêu gợi kích thích tình dục. Vua Salomon đã khuyến cáo như sau: "Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thân lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phòng cháy? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy." Châm Ngôn đoạn 6 câu 27 đến câu 29 phần A. Người không ngoan ấy, tức là Salomon, đã thuộc lại sự khuyến rũ của một người nữ đối với một nạn nhân một cách linh động như sau: "Ta nhìn ngang qua sông mạc võng ta, bằng thấy trong bọn kẻ ngu dốt giữa vòng người thiếu niên có một gã trai trẻ không trí hiểu, đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn bà ấy. Người bắt đi đường dẫn đến nhà nàng, hoặc trong lúc chạng vạng khi rốt ngày, hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt. Kìa, người đàn bà ấy đi ra rước hắn, trang điểm như con bợm, lòng đầy mưu kế. Nàng vốn nó om sòm, không thì nết, hai chân nàng chẳng ở trong nhà. Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ, rình rập tại các hẻm gấp, nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, mặt chai mài đá, nói cùng chàng rằng: tôi có của lễ thù ăn tại nhà tôi. Ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện tôi. Bởi cớ đó, tôi ra đón anh, đặng tìm thấy mặt anh, và tôi đã tìm được. Tôi có trải trên giường tôi những mền bằng chỉ Egypto đủ sét, lấy mộc dược, lư hội và quế bì mà xông thơm chỗ nằm tôi. Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, vui sướng nhau về sự luyến ái. Vì chồng tôi không có ở nhà, người trải đi xa xôi lắm. Đem túi bạc theo tay người, đến rằm mới trở về nhà. nàng dùng lắm lời êm dịu khuyến dụ hắn, làm hắn sa ngã vì lời vua nịnh của môi miệng mình. Hắn liền đi theo nàng như một con bò đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt, cho đến khi mũi tên xoa ngang qua gan nó, như con chim bay a vào lưới mà không biết rằng nó rập sự sống mình. Châm ngôn đoạn 7 câu 6 đến câu 23. Kể xong, Salomon kết luận với bài học như sau: vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe ta, khá chăm chỉ về các lời của miệng ta, lòng con chớ say vào con đường đần bãi, chớ đi lạc ở trong các lối nàng, vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thai. Nhà nàng là con đường của âm phủ, dẫn xuống các phòng của sự chết. Châm ngôn đoạn 7 câu 24 đến câu thứ 27. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự hình phạt của tội trọng tài dâm như thế nào? Đối với xã hội Do Thái xưa, tội tài dâm thuộc về trọng tội. Luật của Môi-se đã định rằng nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Lê-vi-ký đoạn 20 câu thứ 10. Salomon cho rằng tội tà dâm có những hậu quả tàn khốc hơn tội trộm cắp. Vua Salomon đã lý luận như sau: kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy, phàm ai đụng đến nàng ác chẳng được khỏi bị phạt. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm, nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát, hễ nó bị bắt chắc phải thường bồi gấp bãi lần, nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất, người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ. Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi, vì sự gan ghét là điều giận dữ của người nam. Trăm ngày báo thù, người không dâng thứ. Châm ngôn đoạn 6 câu 29 đến câu thứ 34. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tội tà dâm sanh ra thù oán, dẫn đến những vụ án giết người, những vụ hiếp dâm giết người xảy ra rất thường và mỗi ngày một nhiều trong những quốc gia mà nền luân lý bị lung lay, và trong những dân tộc mà luật pháp của Đức Chúa Trời đã bị chà đạp. Để cướp được Bát-sê-ba, vua David đã lập mưu giết chồng của người là Uri, là một hành động dâm ô bạc nhược ấy của vua không được Chúa đẹp lòng chút nào cả, nên đã bị Chúa phạt và Ngài đã hạch tội vua David như sau: kế sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Amon. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy diệt nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta cướp vợ Uri người Hê-tít đặng nàng làm vợ ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia cách ký nhiệm. Nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả Israel và tại nơi bạch nhật. Samuel thứ 2 đoạn 12 câu 9 đến câu thứ 11. Những hình phạt ấy đã xảy đến cho vua David y như lời Chúa đã truyền phán cùng người. Vậy ta hãy nghe lời của người không tuyệt thế đã răn dạy chúng ta rằng: vậy bây giờ hỡi các con, hãy nghe ta, chớ lìa bỏ các lời của miệng ta, hãy dời đường con cách xa khỏi nó, đừng lại gần cửa nhà nó. E con trao sự danh dự mình cho kẻ khác, và năm tuổi con cho kẻ hung bạo. E người lạ được no nê qua tài con, và công lao con về nhà kẻ ngoại. Kẻo đến cuối cùng con phải rên xiết, vì thịt và thân thể con đã bị hao mòn. Châm ngôn đoạn 5 câu 7 đến câu thứ 11. Thưa quý vị và các bạn thân mến, điều răn thứ 7 của luật pháp Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Và vua Sa-môn đã khuyến cáo chúng ta, vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống, đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp và khỏi lưỡi vua nịnh của kẻ dâm phụ. Lòng con chứ tham muốn xét nó, đừng để mình mát phải mí mát nó. Vì tại kỹ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi, người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. Châm ngôn đoạn 6 câu 23 đến câu thứ 26.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.